là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với ngành điện.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm khiến một người tử vong.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thị xã Nghi Lộ. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 7 năm 2023, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Yên Bái về tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023 cho đồng chí Tạ Văn Long, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1966, sinh hoạt tại chi bộ nghiên cứu Văn phòng Tỉnh ủy, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, bày tỏ sự xúc động khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời khẳng định huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là một phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là kỷ niệm sâu sắc, một vinh dự lớn lao. Đồng chí Tạ Văn Long chia sẻ, trong suốt hơn 30 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã được Đảng giáo dục, rèn luyện, nhận được sự giúp đỡ của đồng chí đảng viên, đồng nghiệp đi trước, sự động viên ủng hộ của nhân dân, giúp đồng chí phấn đấu để giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Qua đó từng bước trưởng thành qua từng cương vị công tác khác nhau. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân và cảm ơn toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Ngày 4 tháng 7 năm 2023, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, phục vụ trên 50 hội nghị, cuộc họp. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nội chính, đối ngoại. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự Đảng ủy trực thuộc trong việc tham mưu phổ biến, quán triệt sơ kết, tổng kết các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan tham mưu xây dựng, thẩm định và ban hành trên 600 văn bản. Đồng thời theo dõi đôn đốc các tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Xây dựng báo cáo phục vụ các kỳ họp thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo chính xác kịp thời. Cùng với đó, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã triển khai nghiêm túc đầy đủ đúng quy định công tác tổ chức cán bộ. Các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động, duy trì thông suốt mạng lưới liên lạc cơ yếu trong toàn tỉnh, đảm bảo bảo mật an toàn thông tin lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy còn phát huy vai trò tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tổ chức giao lưu thể thao với các cơ quan đơn vị và vận động đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ giúp đỡ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình với tổng kinh phí giúp đỡ là trên 274 triệu đồng. Trong những tháng cuối năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục bám sát chương trình làm việc của Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác hàng tháng phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của cấp ủy. Tiếp tục là đơn vị đầu mối phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị trong công tác thẩm định, biên tập các nội dung phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo và hoạt động của cấp ủy, tham mưu xử lý kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh. Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị có liên quan vận hành an toàn thông suốt mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh, mạng máy tính nội bộ, kết nối mạng internet của cơ quan. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, công tác quản trị phục vụ, phối hợp phục vụ chú đáo các cuộc họp hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước năm 2023, đặc biệt là phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.
Ngày 4 tháng 7, Sở Y tế Yên Bái tổ chức hội thảo khởi động dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên tại tỉnh Yên Bái do tổ chức Save the Children International tài trợ. Tham dự hội thảo có gần 70 đại biểu đại diện các ngành thành viên, ban quản lý dự án của tỉnh, đơn vị tài trợ và đại diện 6 xã của hai huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao kiến thức, hành vi và thực hiện tốt về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi tại vùng sâu vùng xa tỉnh Yên Bái, tăng cường công tác giáo dục trong các trường học và cộng đồng, xây dựng mô hình về chăm sóc giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên. Dự án hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 6.000 thanh thiếu niên, 6.000 cha mẹ và nâng cao năng lực cho gần 300 cán bộ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, cán bộ y tế, giáo viên cấp huyện, xã và cán bộ y tế trường học. Thời gian triển khai từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025 với tổng kinh phí tài trợ trên 3 tỷ 470 triệu đồng. Qua dự án nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên, giảm tỷ lệ kết hôn sớm trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm tăng cường tính tự chủ của phụ nữ và trẻ em gái, tăng cường tiếp cận và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng cho phụ nữ và trẻ em gái. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận chương trình hoạt động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh thiếu niên, thực trạng tảo hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, tạo môi trường xã hội thuận lợi cho việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu niên.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày tới dự báo là nắng nóng và nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Chia sẻ những khó khăn với ngành điện, các doanh nghiệp cũng muốn ngành điện cần sớm thông báo sớm thực hiện cắt điện và những khung giờ ổn định để việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù thời điểm này nguồn điện đã được cung cấp ổn định, nhưng nhiều doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phần ô tô Dung Bắc, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vẫn đang triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện. Nhiều thiết bị điện không cần thiết đã được công ty hạn chế sử dụng. Công ty cũng mong muốn nếu thời gian tới tình trạng tiết giảm điện diễn ra thì điện lực nên sớm có hướng dẫn trao đổi thông tin, cắt điện cần báo trước để doanh nghiệp chủ động thông báo với khách hàng. Ông Nguyễn Văn Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dung Bắc thành phố Yên Bái nói:
Đề xuất đối với ngành điện thì trên cái góc độ là một đơn vị sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp rất mong muốn là cái thứ nhất là về làm sao ngành điện cùng với các cơ quan ban ngành và chính phủ là cũng về lâu dài là làm sao để không còn cái tình trạng mà phải cắt điện luân phiên nữa.
Mùa hè năm nay các doanh nghiệp ở khu công nghiệp phía Nam đã có những lúc sản xuất cầm chừng vì bị cắt điện. Chính vì vậy hầu hết các công ty đều nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện trong sản xuất. Sau khi được tuyên truyền, ý thức người lao động được nâng lên rất nhiều trong việc sử dụng điện tiết kiệm. Anh Khổng Trường Thọ, công ty cổ phần An Tiến, khu công nghiệp phía Nam cho biết.
Điện năng thì tất cả anh em đều tiết kiệm, mà nhất là công ty chúng tôi là cũng là công ty đi đầu về vấn đề tiết kiệm. Thì máy móc hoạt động là chủ yếu, rồi còn đâu những cái gì mà tiết kiệm được là chúng tôi tiết kiệm. Nhất là những cái gì mà không cần thiết, vì ánh sáng hoặc là những cái nội thất hoặc là điều hòa, những lúc mà ra vào hoặc là những lúc không dùng đến là bọn chúng tôi tắt hết thiết bị.
Thời gian qua, công ty cổ phần An Tiến cũng đã từng bị ảnh hưởng bởi việc điều hòa tiết giảm điện, chia sẻ với ngành điện. Doanh nghiệp mong muốn được cơ quan điện lực thông báo đúng lịch cắt điện đến các doanh nghiệp, trong đó có ngày giờ cắt để doanh nghiệp có kế hoạch ứng phó. Ông Dương Huy Bình, quản lý công ty cổ phần An Tiến, khu công nghiệp phía Nam Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp các ngành và đặc biệt là ngành điện thì có cái phương án tìm hiểu và có phương án dự phòng cho cái việc là phụ tải tăng cao trong cái mùa nắng nóng. Và cái thứ hai là cũng mong muốn là các cấp các ngành ở trên ưu tiên điện cho sản xuất ạ.
Bị cắt điện, ảnh hưởng sản xuất, chậm tiến độ, thiệt hại về kinh tế, nhưng các doanh nghiệp đều chia sẻ với ngành điện. Đặc biệt trong tháng 7 này, khi được dự báo là nắng nóng lại tiếp tục diễn ra, nguồn cung về điện có thể sẽ lại bị thiếu hụt. Do đó, các doanh nghiệp cũng mong muốn được ngành điện chia sẻ, có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc cắt điện và sản xuất kinh doanh được diễn ra thuận lợi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Đến nay, diện tích chè Bát Tiên của tỉnh Yên Bái đạt khoảng 210 ha, trong đó huyện Trấn Yên có 140 ha, Văn Chấn 25 ha, Yên Bình 20 ha, thành phố Yên Bái 25 ha, sản lượng khoảng 1.600 tấn chè búp tươi một năm. So với các cây chè khác, năng suất của chè Bát Tiên đạt khoảng 7 tấn trên hecta. Giá chè Bát Tiên khô khoảng 200 đến 250.000 đồng một kg. Hiện nay các địa phương đã xây dựng và hoàn thiện 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, đó là chè Bát Tiên Minh Bảo, trà Bát Tiên Bảo Hưng, trà Bát Tiên Hưng Khánh, chè Bát Tiên Nga Quán. Nhiều hộ dân có diện tích canh tác 0,5 ha sau khi trừ chi phí đầu tư cho thu nhập bình quân 80 đến 90 triệu đồng một năm. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái và các ngành sẽ tiếp tục mời gọi thu hút đầu tư để phát triển vùng chè chất lượng cao, vùng chè đặc sản, tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn giúp đỡ các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chè được quy định tại Nghị quyết 69, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn, địa phương tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định sản xuất chè an toàn để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, bảo tồn và phát triển hiệu quả, bền vững cây chè.
Trên địa bàn huyện Hưng Yên hiện còn 6 thôn của 4 xã là xã Nà Hầu, Mỏ Vàng, Xuân Tầm và xã Đại Sơn chưa có điện. Hiện nay các ngành, các đơn vị có liên quan đang nỗ lực để hoàn thành việc cấp điện cho 5 trên 6 thôn vào đầu quý 1 năm 2024. Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh đưa điện đến 100% thôn bản, 98% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014-2025, tổng mức đầu tư trên 526 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện Văn Yên đầu tư cấp điện cho 25 thôn bản với tổng kinh phí 130 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2022 vừa qua đã tiến hành đầu tư cấp điện cho 13 thôn bản thuộc các xã Tân Hợp, Châu Quế Thượng, Viễn Sơn, Đại Sơn, Phong Dụ Hạ, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Trong năm 2023 đã phê duyệt nguồn vốn trên 32 tỷ đồng để đầu tư cấp điện cho 5 trên 6 thôn bản với gần 550 hộ dân của huyện Văn Yên. Phấn đấu đầu quý 1 năm 2024, người dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Để các dự án sớm hoàn thành cấp điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, Ủy ban dân tỉnh đang chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thực hiện các dự án, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ đầu tư theo kế hoạch.
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành lập và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra vào dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2023, kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt đã kiểm tra về việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 91 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 13 cơ sở. Mặc dù đã tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong lưu hành và sử dụng thực phẩm, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh vẫn xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và Mù Cang Chải với 23 người mắc, 1 người tử vong, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ vừa khuyến cáo công dân nước này cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định du lịch đến Trung Quốc do những lo ngại về lệnh cấm xuất cảnh. Ngày 3 tháng 7, Cố vấn Mỹ cho biết Trung Quốc tự ý thực thi luật pháp địa phương có thể dẫn đến việc công dân Mỹ bị giam giữ mà không được tiếp cận với các dịch vụ của lãnh sự quán Mỹ hoặc thông tin về hành động phạm tội mà họ bị cáo buộc. Động thái mới của Mỹ diễn ra sau khi Bắc Kinh thông qua luật quan hệ đối ngoại bao gồm các biện pháp đáp trả đối với những người bị coi là gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Ngoài ra, luật chống gián điệp mới được sửa đổi của nước này có hiệu lực trong tháng 7 cũng cho phép cấm xuất cảnh với những cá nhân lấy tài liệu hoặc vật phẩm liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia, có thể là mối đe dọa đối với các nhà báo và doanh nghiệp. Mỹ cũng ban hành các khuyến cáo đi lại tương tự với các khu vực bán tự trị của Trung Quốc là Hồng Kông và Macau.
Liên minh châu Âu đang cân nhắc nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để bảo vệ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen. Theo Thời báo Kinh tế của Anh, EU có thể sẽ đề xuất cho Ngân hàng Nông nghiệp Nga thành lập một công ty con để tái kết nối với mạng lưới tài chính toàn cầu, đổi lại Nga phải nhất trí kéo dài thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Đề cập về vấn đề này, thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moscow chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của Liên minh châu Âu và khả năng gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen là không lớn, vì không có tiến triển nào trong việc thực hiện các thỏa thuận đi kèm liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Nga. Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết EU đang nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận ngũ cốc. Nga và Ukraine là hai trong số các nhà sản xuất nông nghiệp hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Nga cũng chiếm ưu thế trên thị trường phân bón. Ngoài việc khôi phục quyền truy cập Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, Nga cũng đang tìm cách nối lại nguồn cung máy móc nông nghiệp cũng như dỡ bỏ các hạn chế đối với bảo hiểm.
Ngày 3 tháng 7, Trung Quốc thông báo sẽ áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các nguyên liệu thô quan trọng cần thiết để sản xuất chip nhằm đáp trả các biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng của Washington áp đặt lên Bắc Kinh. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các biện pháp hạn chế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 sẽ đưa các nguyên liệu thô chính là gali và germanium vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia. Cả hai vật liệu này đều được sử dụng trong sản xuất chip máy tính và tấm pin mặt trời. Hiện Trung Quốc là nhà sản xuất gali lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là nhà sản xuất và xuất khẩu Germany hàng đầu thế giới.
Ả Rập Xê Út ngày 3 tháng 7 thông báo sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng dầu thêm một tháng nữa. tức tới cuối tháng 8 nhằm hỗ trợ giá dầu thô giảm. Tháng trước, Ả Rập Xê Út đã tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng một ngày. Phần lớn doanh thu của nước này phụ thuộc vào dầu mỏ. Trong cuộc họp hồi tháng trước, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC do Ả Rập Xê Út đứng đầu cùng với Nga và các quốc gia sản xuất dầu ngoài OPEC đã không đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng dầu. Việc cắt giảm sản lượng đơn phương của Riyadh đã được công bố trong cuộc họp. Tuy nhiên, động thái của Ả Rập Xê Út đã không giúp thị trường dầu phục hồi như kỳ vọng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ tự nguyện cắt giảm lượng dầu xuất khẩu tương đương 500.000 thùng một ngày trong tháng 8. Hồi tháng 3, Moscow cũng quyết định tự nguyện giảm lượng dầu khai thác 500.000 thùng một ngày so với mức trung bình tháng 2, sau đó gia hạn 2 lần cho đến tháng 6 và đến cuối năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Lộ đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hàng trăm hộ nghèo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2022, gia đình chị Lò Thị Thiên ở bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghi Lộ được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cho vay 100 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với nguồn vốn của gia đình, chị đã đầu tư sửa lại ngôi nhà sàn 5 gian khang trang sạch sẽ, xây dựng lại bếp nấu ăn, nhà vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, mua sắm bàn ghế, chăn ga gối đệm phục vụ du khách. Hiện tại, homestay của gia đình chị có thể phục vụ khoảng 50 người. Trong những tháng lễ hội, gia đình chị đón hàng chục đoàn khách tới ăn nghỉ, trải nghiệm. Nhờ đó, đã tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động trong gia đình với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Lọ Thị Thiên, thôn Bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghi Lộ chia sẻ.
Mô hình du lịch cộng đồng ấy cũng đang phát triển, thế là gia đình cũng có ý tưởng để vay vốn làm ăn, ngân hàng chính sách cho vay vốn gia đình. Chúng tôi cũng vay 100 triệu để tu sửa nhà cửa, nhà vệ sinh, mua đồ lạc các thứ thì cũng để làm du lịch cộng đồng. Cũng thấy có khách về ăn uống ngủ nghỉ thì cũng có khách đều. Và cũng tạo ra thu nhập cho gia đình được một nguồn thu nhập rất là ổn định ạ.
Là hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đầu năm nay gia đình chị Đinh Thị Quyết ở thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Lộ giải ngân cho vay 50 triệu đồng theo nguồn vốn giải quyết việc làm để đầu tư trồng dưa hấu. Hiện tại, gia đình chị có trên 4.500m2 dưa hấu. Trung bình mỗi năm, thu nhập từ 90 đến 100 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, gia đình chị đã thu hoạch được 3 đợt với hơn 5 tấn dưa, mang về nguồn thu gần 40 triệu đồng, góp phần tạo việc làm cho 4 lao động. Chị Đinh Thị Quyết, thôn Kha, xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ nói.
Nhà tôi cũng có vay 50 triệu là về đầu tư vào cái dưa. Tôi thấy là vay cái nguồn vốn này về đầu tư vào dưa thì thu nhập là cũng được gần 100. Tôi cũng mong là nhiều hộ cho vay như tôi để tạo công ăn việc làm.
Thôn Kha, xã Thanh Lương hiện có 62 hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Lộ cho vay hơn 3,2 tỷ đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm, trồng dưa, trồng ớt và các loại rau màu có giá trị kinh tế. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã có thu nhập khá và thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Thanh, tổ trưởng tổ vay vốn, thôn Kha Hạ, xã Thanh Lương nói.
Với mục đích là vay về để tạo thêm việc làm cho gia đình và các chị em phụ nữ trong thôn và những hộ vay vốn thì đã sử dụng vốn vay rất là đúng mục đích. Như là một số hộ thì mua trâu, còn một số hộ thì trồng dưa, hiệu quả rất là năng suất. So với cây lúa thì tăng gấp rất là nhiều lần ạ.
Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Lộ đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở xã Thanh Lương vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều hộ đã thoát nghèo và có đời sống khá. Hàng năm bình quân tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm 4%. Trong 6 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Lộ đã giải ngân cho gần 1.000 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền hơn 33,5 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ của đơn vị lên trên 451 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng vay vốn, tăng 8% so với năm trước và đạt 98% kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã giúp các hộ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho hàng nghìn hộ gia đình, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn từ 4 đến 5% một năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt. Trong 6 tháng qua, phòng đã huy động trên 452 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch năm. Anh Phạm Thành Long, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Và để tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp mà triển khai nhiệm vụ của phòng giao dịch trong những tháng cuối năm, thì trước tiên thì phòng giao dịch sẽ tiếp tục tham mưu cho ban đại diện hội đồng quản trị họp sơ tổng kết theo đúng quy định và tham mưu cho trưởng ban đại diện phân bổ phân giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã phường kịp thời để tổ chức triển khai. Bên cạnh đó thì cũng sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền các xã phường, và đặc biệt là trong công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thị xã và các xã phường để tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, về nâng cao cái hiệu quả hoạt động và đưa cái nguồn vốn, truyền tải được nguồn vốn tín dụng chính sách đến cho bà con một cách nhanh chóng kịp thời để bà con có cái nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã miền Tây phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tiền vệ Mason Mount đã có mặt ở trung tâm Carrington để kiểm tra y tế trước khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng với Manchester United. Theo giới truyền thông, tiền vệ người Anh gia nhập MU với mức giá 60 triệu bảng, trong đó 55 triệu bảng trả ngay, 5 triệu bảng còn lại phụ thuộc vào những đóng góp của tiền vệ này. Mason Mount sẽ trở thành tân binh đầu tiên của huấn luyện viên Erik Ten Hag vào mùa hè này. Cầu thủ 24 tuổi sẽ được tái ngộ các đồng đội ở tuyển Anh gồm Marcus Rashford và Luke Shaw đến Old Trafford. Sandro Tonali đã chính thức rời AC Milan để gia nhập Newcastle và trở thành cầu thủ người Italia đắt giá nhất lịch sử với mức phí 70 triệu euro. Newcastle phải trả cho AC Milan 70 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Tonali. Ngoài ra, đội chủ sân Saint James Park cũng đã thống nhất sẽ cho Rossoneri hưởng 10% số tiền thu về nếu bán tuyển thủ Italia trong tương lai. Như vậy, Tonali đã chính thức trở thành cầu thủ người Italia đắt giá nhất lịch sử. Báo giới Anh và Italia cho biết, Tonali sẽ được trả lương gấp đôi so với những gì anh nhận được ở AC Milan. Cụ thể, anh được trích chòe trả 8 triệu euro lương cứng, kèm 2 triệu euro tùy thuộc đóng góp cũng như thành tích mỗi mùa. Tân binh ngoại hạng Anh 2023-2024 là Burnley đang tiến gần hơn nữa tới việc giành chữ ký của thủ thành James Chatford khi chấp nhận chi ra số tiền 19 triệu bảng. Burnley hiện cũng đang sở hữu thủ môn từng khoác áo Man City là Aro Muric, nhưng có vẻ như huấn luyện viên Vincent Kompany, cựu thủ quân Man Xanh, vẫn cảm thấy không đủ khi Burnley tranh tài ngoại hạng Anh 2023-2024 vào tháng 8 tới. Do đó, Kompany đang liên hệ với Man City để hỏi mua thủ thành trẻ James Chatford với giá 15 triệu bảng, kèm 4 triệu bảng miễn biến phí. Ngoài ra, Man City sẽ thu về 20% số tiền trong trường hợp Burnley bán James. Hiện tại, James Chatford đang chơi cho U21 Anh ở vòng chung kết U21 châu Âu 2023 và thể hiện cực kỳ ấn tượng. Anh có 4 trận giữ sạch lưới tại giải đấu này và đang cùng đội lọt vào bán kết. Iwa Swiatek đã giành quyền vào vòng 2 Wimbledon 2023 sau khi giành chiến thắng trước Julin với tỷ số 2-0. Trận đấu mở màn của Iga Swiatek diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng tạo cách biệt rồi kết thúc set 1 với tỷ số 6-1 trước khi Julin. Sang set thứ 2 diễn ra cân bằng hơn khi Julin bảo vệ được game giao bóng đầu tiên và đưa set đấu tới tỷ số 2-2. Sau đó, Iga Swiatek tạo khác biệt vào tháng 6-3 để giành quyền vào vòng 2. Ở các trận đấu khác của vòng 1, hạt giống số 1 Jessica Peduga đã vượt qua Roen David sau 2 giờ 20 phút so tài. Peduga khởi đầu thuận lợi với phần thắng 6-2 trong set 1, nhưng lại để người đồng hương thắng lại sau loạt thao break ở set 2. Trong set thứ 3 quyết định, Jessica Peduga đã thắng 6-3 để tiến vào vòng 2 với chiến thắng 2-1 chung cuộc.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, Yadi, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội, như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp: chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.